Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 5 năm 2008 tại Chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình tiếp học kinh Phật Thuyết An Ban Thủ Ý. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lời nguyện danh đức Bổn Sư ba lần.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Để mình tiếp theo trang 819 phần trên. Sổ tức là muốn ngăn chặn ý, hơi thở có dài có ngắn nên phải ngăn lại ngăn chặn ý dài ý ngắn. Nên dễ lắm. Sổ tức là mình đếm cái số, tức tức là cái hơi thở, sổ tức là số, tức là mình đếm số 1, 2, hít vào một cái, thở ra một cái, rồi đếm 1, hít vào một cái, thở ra một cái, đếm 2, là để muốn ngăn chặn cái ý. Ý tức là cái tâm mình, cái tâm mình nó đừng có chạy theo chỗ nào ấy, mình cứ trụ nó vô chỗ đó thôi. Hơi thở có dài có ngắn nên phải lại ngăn chặn ý dài ý ngắn. Vì sao thủ ý? Vì muốn dừng ác. Ác cũng có thể giữ, cũng chẳng thể giữ. Vì sao? Vì ác đã hết thì chẳng phải giữ vậy. Mấy cái đoạn này một hồi chút xíu ở dưới phần dưới này có giải thích, thì cho mình cứ từ từ mình theo. Vì sao thủ ý? Thủ ý tức là mình giữ cái tâm của mình. Vì muốn dừng cái ác, không có ác nghiệp nữa. Vì mình không có khởi nghiệp nữa thì mình không làm ác được. Nhiều người nói nếu mà không khởi nghiệp tôi làm thiện cũng được, thì cái đó cũng không cần. Bởi vì mình muốn làm thiện thì mình phải khởi nghiệp, nghiệp lên, đúng rồi. Nhưng mà khi mình khởi nghiệp lên mình có thể làm ác được. Mà bây giờ mình muốn dừng cái ác lại đó, là như vậy. Ác cũng có thể giữ, cũng có thể chẳng giữ. Vì sao? Vì ác đã hết thì chẳng phải giữ vậy đó. Tức là ác phải giữ là tại vì mình muốn tập nhỉ? Như bây giờ mình tu này, thì mình thấy người ta nói tại sao mà mấy ông thiền sư gì tu mà thấy chẳng nghĩ thiện chẳng nghĩ ác, mấy ông giỏi có thể làm cái gì cũng là tự ra nhiên tự tại, vì không thể làm ác luôn nữa. Vì thế nhiều khi bây giờ mình chưa có hiểu được cái đó, mình tu chưa tới mức đó thì mình không hiểu cái đó được đâu. Giống như quý vị hôm trước mình có lấy ví dụ, bây giờ quý vị chưa ăn chay trường đó, thì nhiều khi bây giờ mình nói ăn chay thế này nó khó, ăn thế này ô trời nó khó quá. Nhưng mà cái người mà ăn chay trường mà ăn lâu rồi, ăn từ nhỏ thì nhiều khi bây giờ người ta ăn vô miếng thịt người ta ăn nhưng người ta chịu không được, hoặc người ta biết mà người ta tự động người ta bỏ ra. Cái đó mình thấy mình nói là bộ là tịch hay là gì, không phải, cái đó tự nhiên nó giống như vậy. Cũng giống như bây giờ quý vị thấy mấy người Nhật nhỉ? Mà tôi gặp nhau cái người ta cúi xuống, người ta gặp người ta chào, thấy ai người ta cũng vậy chào vậy thì nó quen đi rồi. Người lớn người nhỏ thì người ta gặp người ta cũng chào hết như vậy. Hoặc giống như khi bây giờ người ta gặp mà người ta trợn mắt người ta ngó không thấy không chịu được, phải không? Cũng giống như quý vị nhớ hồi mà tôi mới tới rất sinh viên lâu lắm rồi, hồi đó tôi đi xuống đào phao chơi hồi khùng lắm, xách mấy hình mà đi xuống đào thao chơi, quý vị biết. Nhưng bây giờ thì là coi như tin đến hai lần xong xuôi rồi. Nhưng mà hồi đó là cứ đi tỉnh queo mà đi mà gặp mấy ông Mỹ đen, ông già già cứ gặp how you sir gọi chào tỉnh queo, mình là Bắc mình đâu có biết ai là ai đâu. Mình thấy người chào mình thì mình cũng phải chào lại vậy thôi. Nhưng mà cái đó là cái truyền thống của người ta, ngày xưa người ta đã được học như vậy rồi, bây giờ thì họ học khác, quý vị thấy thành ra nó khác. Nhưng mà ý của mình nói ấy, tức là nếu mà ác đã hết thì chẳng phải giữ vậy, tức là như vậy, tức là mình tập hoài mình không làm bệnh nữa thì không thể nào làm bệnh được nữa, quý vị thấy không? Thì không cần phải giữ nữa, nó cũng chẳng thể nào làm bệnh được nữa. Thành ra mình phải tập hoài là như vậy, quý vị thấy không? Tại sao mình nói mình phải đi chùa hoài, mình phải tụng kinh hoài, mình phải đi, nó tại vì mình không bỏ mình quên. Giống vậy, nếu mà ông thầy ở trong chùa chẳng hạn như không có hai thời công phu, buổi sáng không chịu dậy mà tụng kinh ấy, thì về sau là thôi nằm nướng, thì đi ra chơi computer khóa internet đều nói này nói nọ đủ thứ ấy. Sự thật nó là như vậy quý vị. Thành ra ở đây là vì muốn dừng ác, vì sao thủ ý? Vì muốn dừng ác. Ác đã hết thì chẳng phải giữ. Sổ tức có ba việc. Sổ tức là mình đếm số nhé. Thứ nhất là phải ngồi mà thực hành, cái là quan trọng ha. Nhưng mà đương nhiên là quý vị phải thấy thôi, bây giờ mình đếm số mà mình nói thôi bây giờ mình kinh hành nhập Phật, mình vừa kinh hành vừa đi mình đếm hai mình đếm không nổi nữa, bởi vì cái chân mình đi một khác. Quý vị có để ý điểm đó, tức là ví dụ như mình làm thế này, cái miệng mình làm theo như vậy, nhưng mà cái chân mình đi một khác thì mình không kiểm soát được. Giống như hôm trước mình có ví dụ rồi phải không? Hình như cái chuyện mà tôi có nói với quý vị chưa, hay tôi nói với mấy đứa nít không mà. Chắc quý vị thử, bây giờ quý vị ngồi trên ghế, Ngài leo ghế ngồi, để hai chân xuống, phải không? Rồi xong cái tay bên phải quý vị quay, quay vòng tròn bên phải vậy. Xong cái chân quý vị nó đưa cái chân phải lên, rồi thường quay vòng tròn bên trái. Quay không được, nhất định nó cứ quay bên phải. Hôm trước ở trong phòng nó chỉ có một cậu nhỏ đó là cậu làm được. Làm được, tay bên này quay bên phải, mà chân nó quay bên trái rồi, control được như vậy, nó khó. Nhưng mà hầu hết như mình nhé, cái tay mà đã quay cái vòng bên phải vậy thì cái chân bây giờ mình đưa lên mình vòng vòng nó cũng nó vòng theo bên phải dễ, nhưng mà bây giờ mình nói tay bây giờ mình vòng vòng trước đi vòng 5-7 lần, xong bây giờ cái chân vòng ngược trở lại bên trái vòng vòng, tự nhiên cái chân đưa cái nó cũng vòng qua bên phải, nó thấy là nó vòng qua trái rồi thì nó quen như vậy. Thì ra đây phải ngồi mà thực hành là như vậy. Thành ra mới có vụ ngồi thiền, mình nói mình ngồi thiền là như vậy, chứ đứng thiền khó. Đứng thiền mà bây giờ mình đến đúng ra mình đứng thì mình cũng đếm được, nhưng mà nó khó hơn là ngồi. Ngồi nó yên, thấy sắc phải nghĩ là vô thường bất tịnh, thấy sắc phải nghĩ là vô thường bất tịnh, chứ là lúc đó mà mình thấy cái hình ảnh nào, sắc tức là cái hình ảnh, chứ không phải sắc tức là màu sắc đâu. Sắc tức là thấy bất cứ một cái phỏng nào, tức thấy bất cứ phỏng nào thì mình cũng nghĩ nó là vô thường, nó là bất tịnh, thế thôi, nó không sẽ không còn mở khoái mình. Tức là bởi vì chẳng hạn mình ngồi lâu với tự nhiên mình thấy ma, nhất là quý vị ngồi một chỗ á. Nhiều khi quý vị ngồi một chỗ mà quý vị vô chỗ nào mà không có quen, rồi ngồi một mình sợ, lúc cái sợ một cái tâm khởi niệm ra, cái mình nghe tự nhiên thấy bắt đầu hú này, bắt đầu thấy nghe chuột rút đít nè, rồi nghe trời có gì chắc nó lại khều khều trên mình cái gì, thì mình phải biết như vậy. Thứ ba là phải hiểu sân nhuế ngu si tật đố, tức là sân nhuế tức là sân này, ngu si là si này, tật đố tức là mạng, khiến cho qua đi, tức là mình hiểu rõ cái này, tức là những cái tham sân si mạn nghi là mình phải biết hết như vậy để cho nó qua, tức là thấy nó thì phải biết nó qua, nó không có ở lại mình được. Sổ tức loạn, tức là không có yên được, thì phải biết nhân duyên bắt khởi, phải biết chính là nội ý. Tức là khi mình đếm số mà mình bị loạn, tức là 1, xong tới 2, rồi tới 5, rồi tới 4, rồi tới 9, rồi sau khi thì phải biết nhân duyên nó bắt khởi, phải biết chính là nội ý. Nội ý tức là cái ý, tức là cái tâm từ trong mình đi ra bị loạn. Quý vị hiểu, tức là mình biết cái tâm mình bị loạn thì nó mới ra, chứ không phải là ở ngoài nó làm cho mình. Tại vì mấy người kia nói lớn quá, tại người ta làm mình thế này, hay là tại để cái đèn sáng quá, không phải như vậy, mà là tại nội ý nó ra. Hơi thở thứ nhất loạn là chính là lỗi của ngoại ý, vì hơi thở từ bên ngoài vào. Hơi thở thứ hai loạn thì chính là lỗi của nội ý, vì hơi thở từ trong ra. Quý vị lưu ý cái này, tức là đầu tiên đó, mà mình mới hơi thở thứ nhất mà mình đã loạn, tức là từ ngoài vào, tức là cái lỗi ngoại ý, tức là ngoài, vì hơi thở từ bên ngoài vào, tức là mình hít vào mình đếm mà mình đã loạn rồi, ít khi nào loạn được cái đó, phải không quý vị? Bởi vì nếu mà quý vị quyết ý ngồi ngồi thiền thì đếm một xong rồi tự nhiên là đếm thành hai rồi, không thể được. Nếu mà đã loạn ngay từ lúc đầu như vậy, tức là mình biết là từ ngoài, tức là cái chỗ mình ngồi nó không yên, hoặc là nó thối quá, hoặc nó gì, để cho quý vị tự để ý. Những cái người mà ta ngồi thiền nó là mình ngồi phải kiếm cái chỗ ngồi nữa. Ví dụ tụng kinh cũng vậy, thì phải đốt hương, phải đốt gì rồi vậy. Cái ngày xưa nhiều cái mùi lên. Hơi thở thứ hai loạn thì chính là lỗi của nội ý, vì hơi thở trong ra, tức là bây giờ mình hít vào và hít và thở ra. Khi mình hít vào ấy, thì tức là cái lỗi từ ngoài mà mình loạn ấy, tức là cái hơi ý ở ngoài, tức là cái lỗi ở ngoài. Mà khi mình thở ra mà mình bị loạn ấy, tức là cái lỗi ở phía trong. Thì ra quý vị thấy đây, hơi thở thứ 3, 5, 7, 9 tức là số lẻ này thuộc về ngoại ý, còn hơi thở 4, 5, 4, 6, 8, 10 là thuộc về nội ý. Quý vị thấy dễ hiểu không? Tức là khi mà mình hít vào á, mà mình bị loạn á, thì là thuộc về ngoài, là cái lỗi nó từ ngoài nó vào. Nhưng mà khi mình thở ra mình bị loạn á, tức là cái hơi trong, cái lỗi ở phía trong mình không yên. Tật đổ sân nhuế ngu si là ba cái trên mình nói, tức là ba ý ở bên trong. Sát động dâm hai lưỡi ác khẩu nói dối theo diệt là bảy ý, và các việc là thuộc về bên ngoài, được hơi thở là ngoài, chẳng được hơi thở là trong. Cái này là cái thập ác, thập ác 10 cái ác như vậy. Thì mình thấy sát động dâm vọng tửu, cái tửu không có như này, nhưng mà cái vọng thì nó có chia ra làm hai lưỡi ác khẩu nói dối theo diệt. Với sát động dâm là ba cái thì trừ cái tửu ra, bởi vì cái nói dối thì vọng ngữ chia là 4, cộng với 3 cái kia là 7. 7 cái này là thuộc về bên ngoài. Bên ngoài vì nó là giới. Quý vị nhớ, giới khi mà mình thọ giới thì mình xin là mình ngừng tất cả những cái chuyện bên ngoài. Còn những cái ở bên trong ra là tập đố sân và si là ở phía trong, tức là tự nội ý ra ở trong. Được hơi thở ở ngoài chẳng được hơi thở ở trong, hơi thở từ ý sinh ra. Ý, bây giờ quý vị nhớ rồi không? Cái ý, cái chữ ngày xưa của nó tức là tâm. Thì giờ mình nói là tâm ý. Thì giờ nếu mà ví dụ bây giờ quý vị cứ thay cái chữ ý này bằng cái tâm, chứ quý vị đừng có nghĩ cái ý này, cái ý thức, tức là cái thức thứ sáu thì nó sai, nó không phải đâu. Hơi thở từ ý sinh ra, ý niệm, hơi thở hợp là một, lần đếm. Hơi thở hết thì đếm là một, cũng chẳng phải là một, vì ý ở ngoài, hơi thở chưa hết vậy. Ví như đếm tiền, ý ở số 5 đếm là một, sổ tức sở dĩ đếm trước đếm hơi thở vào là vì bên ngoài có 7 ác, bên trong có 3 ác. Cái này chỉ là thầy giải thích mấy cái lý do tại sao mình vậy thôi. Mấy cái giải thích này thì cũng không có quan trọng gì lắm. Bởi vì quý vị thấy không? Thường thường mình thở á, tức là mình phải hít vào trước rồi mới thở ra, phải không? Chứ giờ tự nhiên mình thở ra trước đếm là một rồi hít vào đếm 2 thì nó vô lý. Bởi vì hễ mà mình hít vào mà xong thì mình nín đâu có được, mình bắt buộc phải thở ra. Thế còn mình hít vào, mình thở ra, mình nín thở thì nó còn được chút xíu. Chứ bây giờ mình hít vào thì bắt mình khó. Thành ra cái hít vào á, tức là cái trước tiên. Sổ tức sở dĩ trước đếm hơi thở vào là vì bên ngoài có 7 ác, bên trong có 3 ác. Là cái này là nói về những cái người quán hơi thở. Là về sau, tại vì quý Phật tử biết cái kinh An Bang Thủ Ý á, tức là kinh Anapanasati, tức là kinh quán niệm hơi thở. Kinh Trung Bộ nó có cái kinh như vậy. Hôm trước mình nói rồi phải không? Thành ra quý vị thử thấy cái kinh Trung Bộ ấy thì nó khác cái kinh này nhiều. Ngay cái phần đầu này, thì kinh Trung Bộ nói là kinh này Đức Phật nói ở nước Xá Vệ và nói với các ngài đệ tử là bài Mục Kiền Liên là Xá Lợi Phất gì đó, và nói ở cái nhà cái bà gì đó, chứ phải là của kỳ thọ các cô độc viên giống như mấy cái kinh khác. Thường thường quý vị thử nhớ là ở nước Xá Vệ đó, Sarvasti, là thường thường Đức Phật nói ở kỳ thọ các cô độc, phải không? Còn cái này cái kinh này là Đức Phật nói ở cái nhà cái bà gì đó. Nhưng mà đấy là cái trong kinh Trung Bộ. Còn trong cái kinh Đại Thừa này thì Đức Phật không nói rõ ở đâu. Đức Phật nói cái tên đó thôi nhưng mà không nói. Rồi cái phần mà những cái người nghe thì Đức Phật cũng không có nói. Quý vị hôm trước mình học phải không? Mình nói rõ rồi, tức là không có tên người nghe nào hết. Do ít chẳng thể thắng nhiều nên trước đếm hơi thở vào, sổ tức chẳng được thì mất ý căn bản. Ý căn bản tức là cái tâm. Ý căn bản gọi là phi thường khổ không phi thân. Phi thường tức là vô thường, khổ không phi thân tức là vô ngã, tức là bốn cái pháp ấn quý Phật tử nhớ. Nếu sổ tức chẳng được thì mất ý căn bản, tức là mình thở ngồi mà mình tập thiền đếm số mà mình không được nhá, thì mình mất cái tâm căn bản của mình. Cái tâm căn bản của mình là vô thường khổ không vô ngã, tức là mấy cái đó mình không có quán được. Mình quán được cái đó thì mình mới giải thoát được, tức là mấy cái này dành cho mấy ông sư. Nếu họ muốn tu giải thoát đó, họ phải biết những chuyện đó. Phi thường tức là vô thường khổ không vô ngã. Mất ý này thì rơi vào điên đảo cũng là mất thầy. Thầy là khi mất ý này thì rơi vào điên đảo, cái này dễ. Thầy là khi bắt đầu ngồi, hơi thở hít vào thứ nhất mà được thân an thì liền theo thứ nhất, thứ lớp tiến hành. Dễ không? Vì mất ý căn bản ấy nên chẳng được hơi thở. Khi sổ tức ý thường phải nghĩ về phi thường, tức là cái tâm mình phải luôn luôn nghĩ về vô thường khổ không phi thân, tức là vô ngã. Đếm là hơi thở ra cũng diệt, hít vào cũng diệt. Vì nó vô thường khổ không vô ngã, tức là cái hơi thở của mình đếm nhưng mà mình không có theo nó, tức là mình không có trụ vào nó. Đếm vào ra là 2, thì khi mình đếm 2 thì cái 1 mất, không có trụ vào nó nữa, thì nó mới diệt. Đếm là hơi thở ra cũng diệt, hít vào cũng diệt, là như vậy. Chứ không phải tức là diệt, tức là giết chết nó. Biết được thế rồi thì được đạo mau chóng, phải giữ gìn ý sợ vô phi thường, tức là vô thường. Tức phải giữ gìn ý, tức là giữ gìn cái tâm sợ vô thường. Bởi vì cái tâm mình mà nó sợ vô thường á, là không được. Tâm mình phải giác ngộ cái vô thường, tức là phải hiểu cái vô thường nhé. Còn nếu tâm mình nó sợ vô thường thì làm tiêu rồi còn gì nữa. Bởi vì nếu sợ vô thường tức là mình muốn níu cái thường nó lại hoài, là cái chuyện mà không được. Đức Phật đã dạy rồi. Được ý này rồi tức là được hơi thở vậy. Thật ra cái chữ hơi thở quý Phật tử thấy nó chỉ hơi thở, nhưng mà đúng ra bây giờ theo ý mình hiểu thì nó là thiền. Hơi thở vào, hơi thở ra sở dĩ khác là vì hơi thở ra là sinh tử ấm, hơi thở vào là tưởng ấm. Có lúc hơi thở ra là thống dương ấm, hơi thở vào là thức ấm. Do đó nên là khác. đạo nhân phải phân biệt ý này, tức là bốn cái ấm này, bốn cái ấm của quý vị: sinh tử ấm, tưởng ấm, thống ấy, tức là quản lý hết cho chúng ta, tổng thống. Dương nó tức là cái phần mà nổi lên, tức là nó nổi ra ngoài, mình mới thấy chuyện đó. Đạo nhân phải phân biệt ý này, đạo nhân tức là cái người tu đạo. Thường thường ví dụ bây giờ quý vị bắt đầu ngồi thiền thì người ta cũng gọi quý vị là đạo nhân được. Hơi thở vào là chẳng thọ tội, hơi thở ra là trừ tội, thủ ý là lìa khỏi tội. Hơi, cái này đâu có khó được. Nếu quý vị không hiểu thì quý vị nói, mình nói chuyện thêm. Hơi thở vào là thọ nhân duyên, hơi thở ra là đến với nhân duyên, thủ ý là chẳng lìa khỏi nhân duyên. Tức là mình nhận nhân duyên, mình đến với nhân duyên rồi mình vẫn không dính mắc vào nhân duyên, tức là chẳng sợ lìa khỏi nhân duyên. Tức là mình ở trong nhân duyên nhưng mà mình không có dính mắc vào nó. Chẳng thọ nhân, là thọ nhân duyên mà đến với nhân duyên, thủ ý mà chẳng lìa khỏi nhân duyên. Tức là ví dụ như bây giờ quý vị thấy mình nói, khi mình quán á, thì mình có thể, tại vì cái này, cái hơi thở vào của mình là cái giai đoạn đầu, cái sổ tức là giai đoạn đầu. Nhưng mà tới lúc mà mình quán, mình hoàn, mình tịnh á, thì lúc mình quán khác nhau nhiều lắm. Tức là 16 thứ ở dưới này dạy. Thành ra tùy theo những cái cách phương pháp của quý vị. Thành ra hôm trước mình nói tại sao mà Đức Phật dạy người ta chỉ quán cái hơi thở như vậy, quán niệm cái hơi thở không. Mà mấy ông sư ông ngồi ông quán niệm như vậy mà ông biết được những chuyện này những kia, chuyện nó thấy nó kỳ cục nữa. Chẳng có cái gì hết, chẳng mang theo gì hết, hơi thở mình có sẵn rồi. Mình khi mình ngồi xuống vậy mình đếm, mình hít ra thở vào thì sao được. Thành ra những cái người mà không biết, người ta thấy mấy ông sư ngồi vô đòm một vách, ngồi cứ ngồi nhắm mắt bị đòm mà không, mấy ông này ông ngủ cũng làm gì mà nó không hiểu được cái đó. Thì mình không hiểu thì mình không có trí thông minh được. Hơi thở vào họ nhân duyên, khi phải đến nhân duyên, thủ ý là chẳng được khỏi nhân duyên, sổ tức chẳng được. Tức là mình không có đọc được cái sổ tức, tức là mình đếm mà nó không yên được như vậy, bị loạn ấy. Là tại sao? Thứ nhất là tội đến. Tội đến tức là cái quả báo của nó tới. Quý vị, cái tội nó đến, tội nó đến thì mình mới nói là tội nghiệp. Cái danh từ thường thường ngoài mình nói là tội nghiệp phải không? Tội nghiệp quá, trời ơi, tội quá. Tội tức là cái nghiệp nó đến thì gọi là tội. Tức là cái điều trước mình ác, điều ác trước nào mình làm, bây giờ mình nó thành thục này, tức là nó ra nó chín mùi thì mình phải trả, thì gọi là cái tội. Tức là tội đến, tức là bây giờ mình bị cái báo của nó tới. Ví dụ như bây giờ quý vị nói, bây giờ thôi bây giờ mình nói gần cho nó dễ. Bây giờ trước khi ngồi thiền ta nói đừng có ăn no, bây giờ không, ăn cho dữ mà nít một bụng đầy thịt heo, cua được bánh hỏi, nít một bụng xong bây giờ bắt đầu mình ngồi ngồi xong rồi thở được quý vị, phải không? Ngồi đâu có yên được. Thì cái đó là quả báo nó đến gì nữa. Vì mình làm cái mình gieo cái nhân đó, tức là mình ngồi mình ăn cho no, thì giờ mình ngồi vừa ăn vừa ở vừa đực vừa đường lô mít ngồi không có yên được thì mình nói tội đến. Tội đến vậy chứ không phải là tội đến tức là lính lại nó bắt hay gì, không phải. Thứ hai là hành chẳng đắp được nhau. Hành tức là cái thúng giường, hành chẳng đắp được nhau. Hành tức là trong cái ấm hành của nó chẳng đắp đổi của nó. Bây giờ quý Phật tử nhớ cái ngũ ấm của mình, sắc tỏ thọ tưởng hành thức ấy, thì cái hành của cái, ví dụ như hành của cái tay mình, hành của cái hơi thở của mình, hành của cái mắt mình, nó không có đắp đổi nhau, nó không có che lẫn nhau được. Bởi vì nếu mà mình mà tu đàng hoàng là mình phải điều hòa nó được. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy bây giờ hơi thở mình không ấy, tại vì mình thấy cái này nó sáng quá thì bây giờ mình nhắm mắt lại thì nó bớt, thì nó điều hòa nhau được. Còn không, bây giờ hai mấy cái nó chống trái nhau, tất cả những cái ấm của mình khi mà nó chống trái nhau thì mình bị bệnh là như vậy. Hành chẳng đắp đổi nhau, chẳng tinh tấn. Tinh tấn tức là mình phải cố gắng, có vậy thôi. Gate gate paragate parasamgate là vậy. Tinh tấn tức là mình cố gắng chút. Ví dụ mình ngồi đây mình thấy, ví dụ chết ngồi thì lỡ nói mình không được ăn nhiều, bây giờ mình ăn nhiều quá mình ngồi bắt đầu thì thôi cứ ở đang cái xong mình tiếp thở, chứ phải nói thôi thì ôi không được đâu, vậy cậu chết là không được, thôi bỏ bắt đầu ngồi mình đứng dậy thì thôi tiêu rồi. Thì cái chẳng tinh tấn sổ tất chẳng được là ba lý do như vậy, là chẳng tinh tấn. Tức là mình nhất định mình làm thì mình phải làm được. Hơi thở vào ngắn, hơi thở ra dài, không có cái để nghĩ đến là ý đạo. Hơi thở vào ngắn, hơi thở ra dài, không có cái để nghĩ đến, tức là không trụ vào chỗ nào hết đó, là ý đạo, là cái tâm đạo. Tâm đạo của mình là, thường thường bây giờ mình nói, hít ra, hít vào nó bằng nhau rồi. Bây giờ quý vị lấy cái đồng hồ, quý vị đếm. Thật, cái này quý vị về có cái đồng hồ á, quý vị về nhìn cái đồng hồ phải có cái dây hoặc là nó có chớp cái số second. Quý vị hít vào một cái, xong quý vị đếm từ từ, từ lúc bắt đầu hít tới lúc mà mình ngưng, nó là bao nhiêu giây rồi bắt đầu quý vị thở ra. Quý vị sẽ thấy là nó thường bình thường những cái người mạnh khỏe thì mình hít vào nó nhanh hơn, tức là nó ngắn hơn là cái hơi thở nó ra. Thường thông thường là nó vậy thôi. Còn nếu mà quý vị nghĩ là hít vào ví dụ nó 5 giây, thở ra nó cũng 5 giây, quý vị thử về đếm thôi, con nó có giống như vậy không? Thế còn nếu mà ví dụ mình hít vào mà thấy nó dài hơn mà thở ra rất là ngắn thì mình bệnh. Ví dụ mấy người bị xuyễn, mấy người gì thì nó khác. Thành ra đây nói khi sụt hơi thở ngắn, hơi thở ra dài không có cái định đến là ý đạo, tức là khi mình thở như vậy, hít thở mà mình lại không trụ tâm vào nữa thì đúng được là cái tâm đạo có cái định nghĩ là tội. À, có cái định nghĩ tức là mình có cái niệm mình cứ đi theo nó thì mình là tội, là như vậy. Tội cốt ở ngoài chẳng ở trong. Khi sổ tức có lìa khỏi ý là hơi thở nhanh dài, đạt được thở là hơi thở nhanh ngắn. Có lìa khỏi ý, lìa khỏi cái tâm á, là hơi thở nhanh dài, đạt được hơi thở là hơi thở nhanh ngắn. Hơi thở nhanh ngắn, nhanh dài, nhanh ngắn là như vậy. Tại sao bây giờ quý vị hiểu như vậy? Nhanh mà dài và nhanh mà ngắn là làm sao? Hơi thở nhanh, dài là... Nếu vậy thì nó chậm nhưng nó đâu có nhanh được, phải không? Nếu cái việc dài ấy, thì nó phải chậm, còn cái hơi ngắn ấy, thì nó phải nhanh. Thế tại sao ở đây lại nói như vậy? Là có lìa khỏi ý là hơi thở nhanh dài, đạt được hơi thở là hơi thở nhanh ngắn. Chẳng an mà thở là dài, an định mà thở là ngắn. Đó, quý vị thấy không? Có lìa khỏi ý, tức là lìa khỏi cái tâm của mình ấy, là hơi thở nhanh dài là như vậy. Tại vì mình cố tình theo cái hơi thở của mình. Quý vị để ý điểm này không? Sổ tức ấy, tức là mình đếm số, nó chưa phải tương tùy. Tương tùy là mình theo cái hơi thở của mình. Nhưng mà dù là sổ tức hoặc là tương tùy như nữa thì mình vẫn không có kiểm soát cái hơi thở. Tức là mình không có bắt đi theo dính vào cái hơi thở của mình. Quý vị hiểu được nó không? Tức hơi thở nó đến thì mình cứ đếm như vậy. Hơi thở nó đi mình cũng đếm như vậy. Hơi thở nó dài thì mình cũng đếm vậy, hơi thở nó ngắn mình cũng vậy. Vì nó tự nhiên nó là như vậy. Đừng có ép nó. Bởi vì khi bắt đầu quý vị ép rồi, tức là ví dụ như bây giờ tôi thấy trời sao quý vị này làm như bệnh quá, thiếu hơi, bây giờ phải hít vô. Hít vô mạnh cái mặt nó đỏ lòm chưa? Thì lúc đó là không phải nữa. Thành ra mới nói chẳng an mà thở là dài, an định mà thở là ngắn, là như vậy. Chứ không phải là mình cố tình mình làm cho nó ngắn. Quý vị hiểu để ý điểm này nhá, con quan trọng lắm ạ. Bởi vì nếu mà mình đọc không á, mình không hiểu á, thì mình nói chẳng an thở là dài, an định mà thở là ngắn, tức là thôi đừng có thở dài, thở ui, thở dài quá được, thôi thở ngắn đi để cho nó an định. Đừng nhìn nổi mà đi, do quý vị phải tự để ý được nó. Nghĩ đến muôn vật thì thở dài, không nghĩ gì là thở ngắn. Chưa đến 10 hơi thở mà quên đi rồi đếm lại thì hơi thở dài, được 10 hơi thở thì hơi thở ngắn. Chứ phải ngắn tức là nhanh, mà ngắn sủn như vậy là không phải. Ngắn tức là nó tự nhiên thôi, dài tức là nó cũng tự nhiên thôi. Chẳng hạn như bây giờ quý vị, cái người nào bị xuyễn chẳng hạn, bây giờ quý vị bắt người ta ngồi mà ta đếm thôi, mà xuyễn mà lên cơn nữa thì thôi khỏi nói rồi quý vị. Tức là đếm hơi thở nó khác liền nữa. Quý vị không, cái gì quý vị không control được đâu. Thì đừng có nói chuyện dài ngắn với họ nữa, chỉ mất công. Thì cái đó nó bình. Nếu mà mình cố, mình ngồi mình ép cái hơi thở của mình ấy, thì không phải là mình sổ tức nữa. Đạt được hơi thở ngắn vì sao? Vì dừng chẳng đếm lại. Vì dừng chẳng đếm lại. Đạt được hơi thở cũng là dài. Vì sao? Vì hơi thở chẳng ngưng nên là dài. Tại sao mình gọi là dài? Bởi mình sẽ hiểu lầm như vậy. Dài tức là đúng ra cái hơi nó tới đó nó hết, mình cố mình ép cho nó hết. Giống như bây giờ mình nói ở trong sinh lý học ấy, thì mình nói ví dụ như cái phổi của mình nó 5 lít phải không? Nhưng mà thường thường mình thở ra hít vào có 3 lít rưỡi thôi. 1,5 lít là cái phần mà nó nằm ở dưới đó, thường thường bao giờ nó cũng còn ở trong phổi. Bây giờ mình là force expiration thì hạn, ví dụ mình thở ra cho nó hết, mình ép ra cho nó hết thì nó phọt ra được thêm nhiều chút xíu thôi. Nhưng mà khi mà mình ép cho nó hết vậy thì khi mình hít vào mình phải hít thêm cho nó đầy đủ cái số đó. Thở nhanh dài tự biết, thở nhanh ngắn tự biết, thì đó gọi là ý có mặt tự biết dài ngắn. Dễ hiểu ha? Cái này đúng ha? Là tức là quý vị thấy mình thở ra thở vào, hít vào cái hơi nó dài nó ngắn mình tự biết đó, thì gọi là tự biết là cái tâm ý có mặt tự biết dài ngắn. Ý là cái tâm của mình, ý biết dài ngắn là tự biết, ý chẳng biết dài ngắn là chẳng tự biết. Vậy dễ hiểu phải không? Quý vị có thay cái ý bằng chữ tâm là quý vị hiểu liền gì. Đạo nhân tức là cái người tu đạo mà hành an bang thủ ý, muốn dừng ý thì phải có nhân duyên gì mới được dừng ý. Bây giờ chẳng hạn như mình muốn dừng cái tâm mình lại, à, cái này mình hỏi phải không? Dừng cái tâm mình lại thì làm sao? Thì trả lời dễ ỏi, phải nghe nói về an bang thủ ý, tức là mình phải học cái an bang thủ ý này, tức là phải học về cái quán niệm hơi thở này, phải nghe nói về cái đó. Chứ bây giờ mình không nghe thì bây giờ sao mình biết mình dừng cái tâm mình lại được? Thế nào là an, thế nào là ban, an là hơi thở ra vào, thì cái này giống như cái đoạn trên hôm trước mình học phải không? Quý vị thấy cái này là thầy lấy ví dụ chứ không phải thầy giải thích. Thì nếu mà quý vị nói thầy giải thích cái chữ ấy, thì nó sai, bởi vì lấy từ điển ra cha của chữ an nó không phải vậy, chữ ban nó cũng phải vậy. Thế nào là an, thế nào là ban? An là hơi thở vào, ban là hơi thở ra. Niệm hơi thở chẳng lìa thì gọi là ban, tức là trụ vào cái hơi thở của mình. Thủ ý là muốn được dừng ý, ý là cái tâm. Đối với người tu hành mới học thì có bốn thứ hành em bán thủ ý. Đó, đối với người tu hành mới học này, tức là ví dụ như quý vị bây giờ muốn học vô, quý vị thấy không, mới học mà nó khó dữ lắm, mình nhìn cái lọc cái này muốn nổ lỗ tai. Có bốn thứ để hành an bang thủ ý này. Thứ nhất là diệt trừ hai ác, mà dưới này sẽ nói thêm. Thứ hai là 16 thắng, tức thứ ba là tự biết, tức thời tự biết đến hành an bang thủ ý khiến cho họ được dừng ý. Những gì là bốn thứ thì là bốn thứ hành an bang thủ ý. Bây giờ mình hành an bang thủ ý bốn thứ là gì? Thứ nhất là đếm, đếm tức là sổ tức, tương tùy là thứ hai, thứ ba là dừng tức là chỉ, và thứ tư là quán, tức là sổ tức, tùy tức, chỉ và quán, là bốn thứ để dừng cái an bang thủ ý, bốn thứ cái hành, xin lỗi, để hành an bang thủ ý, tức là mình thực tập cái quán niệm hơi thở sao bằng bốn cái pháp đó, còn cái hoàn cái tịnh là thêm vào sau nó thành ra lục diệu pháp môn. Tức là mình tập, bây giờ mình tập mới đầu đó, cái hoàn cái tịnh nó khó đó, mà đúng thật nó khó đó. Bây giờ quý vị tập bốn cái rư đầu tiên là được dễ này, cái sổ tức dễ, tức là đếm số vào, hít vào đếm ra đếm một, hít vào đếm ra đếm hai, đếm maximum, đếm tối đa tới 10, 10 sẽ trở lại 9, 8 vậy. Hoặc là đếm 10 nhưng ngừng lại 1, trở lại 1, không ăn thua gì hết. Đừng có vượt qua số 10, gọi là sổ tức. Tương tùy, tức là tùy tức, tức là đi theo cái hơi thở của mình. Tức là mình hít vào, mình biết cái hơi thở nó vào, vào, vào đến đây. Thở ra biết từ đây nó đi ra như vậy. Ngày xưa đó thì ta nói chẳng hạn như là xuống cái hơi thở nó xuống dưới đan điền hoặc là nó xuống gì đó, thì cái đó tùy, tùy theo ông thầy dạy mình. Nhưng mà thường thường mình cứ hít vào mình đi theo cái hơi thở thì gọi là tùy, tùy tức là đi theo, rồi dừng tức là chỉ tức là mình để cái hơi thở nó chót mũi, không phải là mình bỏ cái hơi thở chót mũi, mình vẫn hít vào mình vẫn thở ra, nhưng mà mình không có đi theo cái hơi thở nữa. Cái từ mình hiểu không? Tức là bây giờ nhé, hít vào tôi thở ra, nó đi đâu kệ nó tới đâu kệ nó, nhưng mà tôi để cái tâm của tôi trụ ngay chót mũi, tức là tâm mình dừng lại ngay đó, chỉ nó dừng lại. Chỉ tức là mình dừng lại ngay thì đâu, thì chót mũi là dễ nhất. Là vì thường thường quý vị mình ngồi đây mình để cái mắt xuống như vậy thì mình dòm thấy cái lỗ mũi mình, cái dòm thấy cái gì nữa, còn dòm ra cái gì mình muốn quán được một cũng được, mình để cái gì ngoài cũng được, nhưng mà để vậy thì mình sẽ bị cái ý nó, cái tâm mình không có, nó đi lăng quăng, cái lỗ mũi mình nó đâu có nhúc nhích quý vị, nó nằm vậy thôi, nó nằm một chỗ đó thôi, nó cũng chịu mò đi chỗ nào khác, nó cứ nhúc nhích mũi xẹp mũi cao thì nó cũng vậy thôi. Rồi tới quán. Quán thì tức là lúc đó mình bắt đầu quán, tức là khi mình sau khi mình từng ngồi thì bắt đầu mình quán. Thì quán là theo học bên dưới này, nó hơi khó chút xíu, để từ đó mình sẽ nói. Những gì là hai ác, tức là không quá 10 hơi thở và không giảm 10 số. Quý vị thấy không? Mình hiểu rồi. Tức là sổ tức của nó. Những gì là 16 thắng, tức là thập lục thắng này. Cái thập lục thắng này nó giống ở trong kinh, cái kinh Nguyên Thủy, kinh quán niệm hơi thở trong kinh Nguyên Thủy á. 16 cái thắng, cái này nó khó, vì cái này là thường thường mấy cái người mà tu trong hành, trong kia theo kinh bộ đó, thì người ta tu, người ta dùng cái phép này để người ta tu, mà mấy cái này là để cho mấy ông đệ tử của Đức Phật tu. Cái quý vị mà ngồi không, tại sao người ta hành Vipassana đó, người ta ngồi ngày được như vậy? Bởi vì người ta quán cái này là quán cái 16 thắng này, tập 1 thắng này. Tức thời tự biết thở nhanh dài, tức tự biết thở nhanh ngắn, tức là cái hơi thở của mình, tự biết thở nhanh dài, tức là mình thấy bây giờ cái này mới gọi là Vipassana là như vậy, tức là cái tuệ quán, tức là lúc mà mình tỉnh giác với cái hơi thở của mình. Quý vị để ý điểm này không? Trước là mình chỉ trụ vào nó thôi, kệ nó thở ra, nó hít vào kệ nó. Bây giờ mình bắt đầu tỉnh giác, tức là mình thấy cái hơi thở của nó, mình cảm được cái hơi thở của nó như thế nào. Quý vị để ý, tức là bây giờ mình tỉnh giác với nó, cũng giống như bây giờ mình ăn miếng cơm, bây giờ mình vừa ăn cơm mình nói chuyện với ông này, mình cầm xúc này nhiều khi cả chất dán cái gì mình xúc mà không biết, mình không biết là ăn cái gì nữa, ăn xong rồi người ta hỏi mình, Hồi nãy cũng ăn cơm gì? Hình như là có đội ngũ không? Như có hình, nhớ rồi, hình như là có khóm nữa. Nhưng mà người ta nấu cái gì mình cũng biết nữa. Còn trong khi tỉnh giác á, tức là mình để miếng cơm vào mình biết, mình nhai mình ngẫm nghĩ mình biết nữa. Cái này cơm này, cái này chắc cái cơm này nó không ngon bằng trước, cái này chắc cơm này mới mua đằng Walmart. Đó, thì cái gạo nó khác, ví dụ mình nghĩ vậy, hiểu không? Hoặc là nó sống quá, hoặc nó cứng quá, tức thời tự biết thở nhanh dài, tức tự biết thở nhanh ngắn, tức là bây giờ mình quán mình theo cái hơi thở của nó, tức là mình tỉnh giác với cái hơi thở của nó, quý vị thấy không? Nhiều khi mình cũng chưa quán thì mình không có khả năng để mình quán cái đó được nữa. Giờ mình chưa có kiến thức khả năng để mình biết cái đó, thì bây giờ mình chỉ việc tỉnh giác với cái đó, tức tự biết thở nhanh yếu, tức tự biết thở nhanh an ổn, tức là theo cái hơi thở của mình, nó dài, nó ngắn, nó an ổn hay là nó không, hay là nó bị kẹt. Ví dụ như mình không lâu ngày mình không tập thể dục quá, thì ví dụ như hít vào làm như cái gì nó chặn ở ngực. Còn ví dụ như mình mới đi cắt cỏ xong mình về thì nó khỏe, thấy hơi thở nó dồn dập như vậy. Tức tự biết thở nhanh chẳng dừng, tức tự biết thở nhanh lòng hoan lạc, tức tự biết thở nhanh lòng chẳng hoan lạc, tức tự biết nội tâm nghĩ vạn vật đã qua đi chẳng thể trở lại. Đó, quý vị thấy không? Tức là cái này mình tỉnh giác với mình thôi, chứ mình không có cần kiểm soát nó. Tức là mình biết thở nhanh lòng hoan lạc hay là lòng chẳng hoan lạc, mình cũng chỉ biết nó như vậy, chứ mình không có kiểm soát nó, tức là mình không thay đổi nó. Quý vị để ý, tức là mình thấy nó như là nó như vậy thôi, cái hơi thở nó như vậy thì mình biết nó như vậy, biết mình ý thức nó được như vậy, chứ mình không kiểm soát nó. Tức là mình không có hy vọng mình thay đổi nó hay là mình sửa đổi nó hay mình làm gì không. Bây giờ mình tỉnh giác với hơi thở đã, là 16 phép như vậy. Vì mình phải tỉnh giác trước, mình tỉnh giác trước mình nhìn thức nó được thì về sau mình mới sửa được. Tức là ví dụ như bây giờ mình có cái xe hơi, bây giờ nói tôi cái xe hơi tôi nghe lục cục lục khạc lục khạc tôi không biết cái gì, thì ít nhất mình cũng phải ngồi mở cái cốp xe lên mình coi, hoặc mình thấy cái này nghe cái kia, mình nói tôi mở máy mình nghe thử coi, mình nghe thì mình có cái cảm giác người đó đã xong rồi, về sau mình làm cái gì thì mình mới biết được. Hiểu không? Cái bây giờ quý vị mới nói người ta nghe nó kêu lục cục lạc cạc, ôi không sao đâu, bây giờ ông lấy băng keo ông dán nó lại, ông dán cái gì, dán thì không biết, dán thì chỉ ông cứ thấy cái gì đó ông kêu thì ông dán lại thì mình sửa cái đó được không? Không phải, không? Thì cái này nó cũng vậy. Tức là bây giờ đầu tiên là mình phải tỉnh giác nè, tỉnh giác tức là mình thấy được cái đó, thấy được, tự biết nội tâm nghĩ vạn vật đã đi qua chẳng thể trở lại, tức là vô thường, quý vị thấy không? Tức là bây giờ mình phải biết là vạn vật nó vô thường. Tự biết đạt được hơi thở nhanh, tự biết bên trong không nghĩ gì, tự biết nghĩ hơi thở nhanh, tự biết ném bỏ cái suy nghĩ hơi thở nhanh, tức là bỏ xả cái hơi thở nhanh, tự biết mình nghĩ là cái hơi thở này nó nhanh, nếu giờ tự nghĩ mình biết mình xả cái hơi thở nhanh, tự biết chẳng ném bỏ sự suy nghĩ hơi thở nhanh, tức là bây giờ mình lại chẳng bỏ nó nữa, bởi vì tất cả những cái niệm của mình liên tục nó tới nó đi mà nó thay đổi, quý vị, nó giống như sóng rồi đó, lúc thì mình thương, lúc thì mình ghét, lúc mình thích, mình lúc mình không thích. Cho nên nó không bao giờ nó ở lại một chỗ được. Trừ khi mình tu lâu ngày rồi, mình tu tới mức rồi thì lúc ấy mình control, mình mới kiểm soát được cái của mình. Bây giờ là cái giai đoạn mà mình mới tỉnh giác với nó thôi. Tự biết buông bỏ thân mạng hơi thở nhanh, tự biết chẳng buông bỏ thân mạng hơi thở nhanh, tự biết đó là 16 thứ phải tự biết. Tự biết tức là mình tỉnh giác, mình phải biết như vậy. Mình biết vậy thôi. Ví dụ bây giờ mình biết tôi bữa nay tôi ăn nhiều, tôi bữa nay tôi ăn ít. Hỏi những gì là không quá 10 số và không dưới 10 số, tức là hồi trên mình nói những gì là hai cái ác ở trên nói, phải không? Bây giờ thấy phần đầu cái trang này đúng không, quá 10 hơi thở với không giảm 10 số là cái gì? Nó thì đáp: hơi thở đã hết mà chưa đếm thì đó là quá, hơi thở chưa hết mà đếm thì đó là dưới. Dễ hiểu gì không? Tức là hơi thở mình chưa hết, ví dụ mình hít vào mình thở ra rồi mình mới đếm 1, hít vào thở ra cái đếm 2 là đúng. Bây giờ mình hít vào thở ra 1, 2 rồi thì cho nó lộn, phải không? Quý vị thấy không? Tức là mình tức là mình đếm nhanh quá, tức là cái hơi thở nó chưa nó hết 1 mà mình đã đếm nó là 1 rồi, mất đếm cũng xấu, chẳng đếm kịp cũng xấu, đó là hai thứ ác. Tức là mình đếm vô mà nó nhanh quá hoặc là nó chậm quá, tức là nó không đúng số của nó, tức là sai. Ác tức là nó sai thôi, chứ không phải ác tức là ác ôn hay là gì, không phải. Đến hơi thở thứ 2 mà loạn là hơi thở ngắn, đến hơi thở thứ 9 mà loạn là hơi thở dài, được 10 hơi thở là hơi thở an ổn. Quý vị thấy cái này thường thường, tại vì cái lúc hồi nào giờ mà mình chưa có tập sổ tức, thì mình ngồi xuống mình thấy mình có những vấn đề như vậy mới hỏi. Thế còn nếu mà quý vị ngồi xuống mà quý vị sổ tức mà quý vị không còn có vấn đề như vậy thì nó không thắc mắc nữa, phải không? Tại vì cái này ấy, tức là cái phần mà của thầy giải thích cho các thầy khác. Được 10 hơi thở là hơi thở an ổn, tức là mình đếm mà đều hết đủ 10 tức là an ổn rồi. Tương tùy là nhỏ, ý tại hơi hơi dài, thở dài liền chuyển ý. Vì sao ta nghĩ dài? Tương tùy là nhỏ, tương tùy tức là đi theo cái hơi thở đấy, chuyện nhỏ thôi. Ý tại hơi thở dài liền chuyển ý, ý tức là cái tâm. Bây giờ quý vị đừng nhớ, bây giờ mình quen rồi thì mình thấy cái chữ ý mình cứ đổi thành chữ tâm thì mình hiểu liền. Tâm tại hơi thở dài liền chuyển cái tâm của mình, vì sao ta nghĩ dài. Nếu ví dụ bây giờ mình tâm mình nghĩ rồi, mình hít vào mình thấy nó lâu, thì lúc đó là mình bắt đầu phải đặt câu hỏi của mình, tại sao mình lại nghĩ là nó dài. Ý tại hơi thở ngắn thì tức thời hiểu chẳng được khiến cho ý dừng. Đó, là chẳng được khiến cho ý dừng, tức là nếu mà mình hơi thở vào mà mình thấy của nó ngắn quá gì thì mình cũng phải hiểu được ngay là đừng có khiến cho cái ý, tức là cái tâm mình nó dừng lại. Vì dừng lại là chấp trước, cái tâm mình nó dừng lại tức là mình chấp vào cái hơi thở đó rồi, mình chấp ở cái thân, cái tâm hơi này nó dài, hơi này nó ngắn. Thì theo quý vị từ trên biết, trên ở trên nó chỉ là tỉnh giác thôi chứ nó không chấp, tức là mình biết nó dài, mình biết nó ngắn, kệ nó cứ vậy đi. Nếu mà quý vị muốn sửa thì quý vị sửa, nhưng mà còn nếu mà mình dừng lại á, tức là chấp trước, dừng là chấp trước là như vậy, tức là mình dừng, tức là mình chấp vào nó hẳn, mình dừng cái hơi thở lại, chết một dài quá, chết một ngắn quá, dừng lại thì không được. Buông bỏ thân mạng thì gọi là hành tức, tức tức là hơi thở của mình. Được ý đạo liền buông bỏ thân mạng, chưa được ý đạo thường yêu thích thân nên chẳng buông bỏ thân mạng. Cái này quý vị nghe thì nó, nếu mà ví dụ như mình không thực hành cái sổ tức á, thì mình đọc mấy cái này mình thấy nó dữ dằn, nhưng mà thật ra mình hành cái sổ tức quán thì mình thấy nó chẳng có cái gì cả. Lý do của nó là sao? Buông bỏ thân mạng thì gọi là hành tức, buông bỏ thân mạng tức là không phải mình giết. Thường thường mình nghĩ buông bỏ thân mạng tức là mình chết gì, phải không? Tức là hành tức, tức là cái hơi thở của mình. Buông bỏ thân mạng tức là hành tức. Thì mình nghe nói chuyện nó vô lý, bởi vì nếu mà mình cái hít ra hít vào thì sao mình chết được, phải không? Tại vì mình nghĩ cái buông bỏ thân mạng tức là mình chết, nhưng mà buông bỏ thân mạng của mình tức là thân mạng của mình là nó có thật, mình nghĩ nó như vậy. Buông bỏ cái thân mạng tức là mình không chấp vào cái thân này của mình nữa, tức là hành tức, thế thôi. Tức là cái hơi thở của mình đi ra đi vào, bởi vì hơi thở nó đi ra đi vào thôi. Được ý đạo, tức là được cái ý đạo, được cái tâm đạo này liền buông bỏ thân mạng. Liền buông bỏ thân mạng tức là gọi là hành tức. Tức là nếu mà mình được cái tâm đạo ấy, thì hành thì buông bỏ thân mạng. Bởi vì buông bỏ thân mạng thì gọi là hành tức. Quý vị hiểu nữa. Tức là khi mà mình ngồi mình sổ tức á, tức là mình ngồi thiền á, thì mình gọi là người được cái tâm đạo. Chưa được tâm đạo thường yêu thích thân nên chẳng buông bỏ thân mạng, tức là không có hành tức. Dễ hiểu không quý vị? Tức là bây giờ thầy nói thẳng nha, bây giờ quý vị mà không ngồi thiền mà đếm số á, thì quý vị không có được gì đó, được cái tâm đạo gì hết. Quý vị ngồi, quý vị cầu ngoài thì nó là chấp trước. Quý vị tụng kinh tốt vậy, nhưng mà cái đó là chuyện ở ngoài, phải không? Quý vị đi chùa, quý vị nói chuyện, quý vị làm chuyện thì thôi, chẳng thấy nó thay đổi gì hết. Đi về nhà nó cũng y hệt như vậy, chẳng thêm được cái gì mà chẳng bớt được cái gì hết, phải không? Thì nó vô ích. Quý vị thấy điểm này, buông bỏ thân mạng của nó là như vậy nó thôi, chứ cái gì đâu. Tức là hành tức, tức là mình phải ngồi thiền. Không cần, ngày xưa người ta không có chùa, không có gì hết quý vị. Người ta ngồi nhìn, người ta thực hành như vậy thôi. Hơi thở vi tế là đạo, vi tế tức là nhỏ nhiệm là đạo. Hơi thở dài là sinh tử, hơi thở ngắn độc là sinh tử. Dài đối với đạo là ngắn, vì sao? Vì chẳng được ý đạo, không chi kiến nên là ngắn vậy. Sổ tức là đơn, tương tùy là kép, chỉ là một ý, quán là biết ý, hoàn là làm đạo, tịnh là vào đạo. Sổ tức là đơn, tương tùy là kép. Sổ cái này cái dài cái ngắn, hơi thở vi tế là đạo, hơi thở dài là sinh tử là mình dễ hiểu rồi. Hơi thở vi tế dĩ nhiên là mình không đếm được, quý vị không thấy được nữa. Cái hơi thở, cái phần vi tế của nó ở trong nó vô làm sao. Bây giờ mình nghĩ ở bây giờ cái hơi thở của mình hít vào thì bao nhiêu cái phân tử này, phân tử oxy, bao nhiêu phân tử gì, mình không nghĩ tới chuyện đó. Tức là cái phần vi tế của mình là mình không thấy được nó, thì cái phần đó nó là đạo. Còn hơi thở dài là sinh tử, hơi thở dài là sinh tử, mình cứ hít ra vào, mình đếm, mình lúc đó là mình không phải đếm hơi thở nữa, là mình chấp vào cái hơi thở của mình thì nó là sinh tử, nó là chuyện sinh tử rồi. Sinh tử đó, tức là mình còn là bây giờ danh từ của mình gọi là chúng sanh, nó là như vậy. hơi thở ngắn độc và sinh tử. Dài đối với đạo là ngắn, vì sao? Vì chẳng được ý đạo, không chi kiến nên là ngắn vậy. Sổ tức là đơn, tương tùy là kép. Sổ tức là đếm số, là đơn, là cái hàng một đầu tiên này. Tương tùy là kép là mình đi theo hơi thở là thứ hai. Chỉ là một ý, một ý tức là một tâm, tức là nhất tâm. Quý vị thấy không? Cái chữ này bây giờ quý vị thấy họ dịch ra sao mà mình nghe mình nổ lỗ tai rồi. Một ý mình không hiểu là cái gì hết. Một ý tức là nhất tâm, chứ không có gì hết. Vì chữ ý bây giờ mình đổi nó thành chữ tâm là mình hiểu liền, phải không? Một tức là nhất cái gì? Chỉ là nhất tâm, tức chỉ là dừng lại. Bây giờ mình dừng cái nhất mũi giờ thì mình nhất tâm cái gì đâu? Nhất tâm thì mình nói là mình không dịch, nhưng mà mình dễ hiểu hơn gì, phải không? Bởi vì quý vị hiểu nhất tâm là gì? Nhất tâm tức là mình không, cái tâm mình nó không có thay đổi gì hết, nó nằm đó, nó chỉ là một thôi. Quán là biết ý, hoàn là làm đạo, tịnh là vào đạo, tức là sáu cái đó, đúng không? Quán là biết cái ý, là biết cái tâm của mình, bởi vì mình quán thì mình mới thấy được cái tâm của mình. Hoàn là làm đạo, tức là hành đạo, và tịnh là vào đạo, tức là mình nhập đạo, tức là mình đắc đạo. Tịnh nhé, tức là mình đắc đạo. Khi đếm là niệm đến hơi thở thứ 10 là giữ đại, lại đó là thiền bên ngoài. Bây giờ nói thẳng chữ là không, nói thẳng tên là chữ thiền. Hồi nào giờ quý vị thấy ở trên mình đâu có nói chữ thiền, phải không? Thì nói như vậy, nói mí ở ngoài thôi. Nói vào đạo, ý đạo thì đây là nói thiền. Nói thẳng ra như vậy thôi. Khi đếm là niệm đến hơi thở thứ 10 là giữ lại, đó là thiền bên ngoài. Nghĩ thân bất tịnh, theo sự trống rỗng thì đó là thiền bên trong. Tức là đập đạp được cái thiền bên trong. À, quý vị thấy rõ không? Tức là nếu bây giờ mình chỉ niệm, đếm mà niệm đến hơi thở thứ 10 giữ lại, rồi mình đếm lại như vậy, tức là nó chỉ là cái hình thức ở ngoài thôi. Tức là mình thức giống như bây giờ mình ngồi mình tụng kinh thì hết bài kinh thôi, mình xếp sạch lại thì xong, chẳng đổi được cái gì, cũng chẳng hơn được cái gì hết. Đó. Tức là cái phần ngoài, cái hình gọi là hình thức, ngoại hình ở ngoài vậy thôi. Chứ còn nghĩ thân bất tịnh theo sự trống rỗng thì đó là thiền bên trong. Tức là bây giờ mình cũng tụng kinh nhưng mà mình đạt được cái ý của kinh, tức là mình hiểu được à cái này như vậy, thì lúc đó cái tâm mình nó mới đổi. Mà tâm mình nó đổi tức là mình đạt được cái thiền ở bên trong. Khi thiền mà ác pháp đến chẳng thọ thì đó gọi là bỏ. Dễ gì phải không? Tức là ác pháp nó đến mà mình không có nhận nó thì gọi là bỏ. Ngậm miệng đếm hơi thở, theo luồng hơi ra vào, biết hơi phát ra ở đâu, diệt đi chỗ nào, ý có điều nghĩ nhớ thì chẳng đếm hơi thở được. Tức là mình ngậm miệng, mình đếm cái hơi thở, mà mình theo cái luồng hơi ra vào, mình biết hơi phát là ở đâu, diệt đi chỗ nào, thì cái này mình nghĩ là đúng rồi gì phải không? Ý có điều nghĩ nhớ thì chẳng đếm hơi thở được đó. Tức là mình ở trên thì mình đúng hết rồi, mình đếm cái hơi thở này, mình theo luồng hơi ra vào, tức là mình tùy tức này, mình biết hơi thở phát ra ở đâu, diệt đi ở chỗ nào, dễ rồi, tới mình quán rồi nữa. Nhưng mà cái tâm, ý là tâm này, có điều nghĩ nhớ thì chẳng đếm hơi thở được. Tức là mình ngồi mình đếm cho nó giữ, mình làm cái gì, nhưng mà tâm của mình vẫn còn có điều nghĩ nhớ thì chẳng thể đếm hơi thở được. Ý có chậm nhanh lớn nhỏ, ý tức là tâm, mình phải nhớ như chữ này, mình cứ đổi nó lại đi. Ý tâm có chậm nhanh lớn nhỏ cũng chẳng đếm hơi thở được. Tức là cái tâm mình mà nó đổi như vậy thì cũng không đếm hơi thở được. Tâm của mình nó phải định một chỗ, tức là nó phải điều hòa thì mới đếm hơi thở được. Tai nghe thanh âm hỗn loạn cũng chẳng đếm hơi thở được vậy. Đúng phải không? Ví dụ như bây giờ quý vị đang ngồi mình nghe ông nào cũng sập sình, thằng côn nó reo gì rồi mình cũng bị loạn thôi. Thì chẳng đếm hơi thở được vậy. Đếm hơi thở mà ý ở tại số hơi thở là chẳng khéo. Hành ý ở tại đếm hơi thở mà ý ở tại số hơi thở là chẳng khéo. Tức là mình cứ đếm theo đúng số của nó thôi. Quý vị hiểu cái này thấy nó dễ hiểu chứ chẳng có gì khó. Bởi vì nếu mà bây giờ quý vị mới tập á, thì đương nhiên là mình phải không khéo rồi. Mình cũng có khéo được. Giống như bây giờ mình mới học cắt may gì đó, bây giờ người ta nói ông may cho tôi cái áo tràng đi, mình cắt ra thì nó méo xẹo trơn, không giống như ai hết, nhanh nghèo hết, phải không? Đúng, mình chẳng khéo. Nhưng mà mình may nhiều lần rồi thì nó sẽ khéo. Thì cái này nó cũng vậy. Hành đếm hơi thở mà ý chỉ ở tại hơi thở thì đó là chẳng khéo. Là vì lúc đầu mà mình mới tập á, thì mình cứ theo cái hơi thở mình ra, mình vào mà mình trụ cái hơi thở đó mà mình đếm, phải không? Mình theo nhất định mình cứ phải bám theo đó mình đếm thì mới được. Vì mình sợ là hễ mà mình bỏ ra ngoài mình đếm nó sẽ buồn. Còn tới khi mà mình ngồi mà mình đếm lâu rồi, mình đếm ngày này qua tháng nọ rồi, về sau tới lúc mà quý vị ngồi đếm hơi thở thì quý vị tự động 1, 2, nó ra 3, ra 4, ra 5, ra tự dưng nó vậy chứ cũng không có lộ số được nữa, cũng gì hết. Giống như bây giờ quý vị ở đây quý vị tụng Đại Bi Bát Nhã phải không? Quý vị tụng Đại Bi Bát Nhã mà tụng thường rồi, bây giờ nói xin lỗi quý vị, có quyền kinh không có quyền kinh quý vị tụng cũng phục chân. nó không lộn nữa. Chứ còn nếu mà quý vị mới tụng đầu quốc trà sao mà nó khó quá gì mà ra vô tùm lum đấy, không hiểu được, tụng còn sợ trời sao mà mấy người tụng lẹ quá gì đó. Còn nhiều chuyện như vậy phải biết rằng ý từ đâu khởi thì hơi theo đó diệt, tức là cái tâm mình khởi ở đâu thì diệt theo đó diệt đó. Câu này là câu rất là hay quý vị, nhưng mà mình quên cái đó, bởi vì cái tâm khởi từ chỗ nào thì nó sẽ diệt từ chỗ đó. Giống như trước mình nói rồi đó, phải không? Giống như mấy cái nhà nho người ta nói rồi đó, mình té chỗ nào thì mình ngã đứng lên từ chỗ đó, phải không? Tức là mình, chứ mình đi chỗ khác thì nó đâu phải chỗ đó được nữa. Vì ý từ đâu khởi thì hơi theo đó diệt, tức là tâm mình khởi từ đâu. Ví dụ bây giờ hít vào thở ra, bây giờ mình bắt đầu mình có cái nghĩ gì ở trong đầu á, ví dụ như cái tâm của mình đang lo cái chuyện gì. Ví dụ mình cứ bây giờ mình đang thắc mắc, trời ơi bây giờ con tôi bây giờ không biết nó lấy vợ sao, bây giờ nó theo con nhỏ đó, bây giờ không êm quá, bây giờ mình ngồi sao, bây giờ mình ngồi yên cách mấy mình cũng êm được đó, bởi vì cái tâm mình cứ theo cái con nhỏ đó hoài, thấy không? Mình ngồi mình nghĩ đến cách mấy mình cũng thấy cái con nhỏ đó, thành ra nó không yên được như vậy. Còn nếu mà thành ra bây giờ mà mình muốn dứt cái đó, không phải là tại mình nói thôi không được kệ nó lấy đá để cỏ, giờ cứ hít vô thở ra, hít vô thở ra cũng thấy con nhỏ đó, nó là không được. Thì giáo quý Phật tử thấy không? Tức là mình phải giải quyết cái vấn đề đó để mình nó dễ hiểu. Đó mới ứng hợp với nhân duyên đếm hết thì liền được định ý. Nhân duyên đếm hết thì liền được định ý. Định ý tức là cái tâm của mình nó mới định được lúc đó. Giống như hôm trước mình lấy ví dụ rồi, ở trong cái ví dụ mà quý vị nói, người ta nói ví dụ mình ngã chỗ nào đó, thì mình từ chỗ đó mình đứng dậy chẳng hạn. Thì ví dụ như bây giờ mình làm cái chuyện gì đó, thì tôi ghét cái ông này quá, thấy cái mặt tôi nó đấm trong quả, không biết. Biết tại sao mà tôi ghét nó quá chừng, không biết nhìn cái mặt nó ghét, không biết tại sao ghét nữa, không? Hoặc là mình có cái chuyện gì với người ta mình cũng ghét này, thì phải làm giống như là thầy cái tánh gì tôi nói, phải không? Bây giờ mình thấy cái thằng cha đó mình ghét, thì bây giờ mình sao? Mình phải sửa cái ghét đó đi với thằng cha này, phải không? Tức là sao? Tức là mình phải lại mình bưng lên cửa hàng tây mi, thì cái tánh vậy nó quý vị nhớ, đó thì mình phải làm hòa với nó. Với thằng cha này mình phải làm hòa với nó, thì khi mà mình làm hòa với nó rồi thì mình mới êm được, chứ mình đừng có nghĩ ghét quá đi, trời cái này bây giờ phải cúng cổ hồn mới được, đem đầy nhiều đồ để cúng vái cổ hồn về, nói làm sao mình cho tôi cho thằng đó nó đi đi, làm sao cho nó êm đi, làm sao mà nó êm được. Bây giờ mình lên mình cúng Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cho con được bình yên đi, cho con với người ông kia hòa với nhau đi, Phật đâu có làm hòa mình. Thành ra quý vị tự thấy mình ngã chỗ nào thì mình từ chỗ đó mình đứng dậy là như vậy. Ở đó ý từ đâu khởi thì hơi theo đó diệt. Đó mới ứng hợp với nhân duyên đến hết thì liền được định ý. Thủ ý là nghĩ hơi thở ra vào. Thôi đến đây mình ngưng đi, bởi vì bây giờ là hết giờ. Thôi mình chấp tay.
Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.